Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào các đồng chí, quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua không gian mạng diễn biến phức tạp. Tiếp đó là bài ghi nhận về hiệu quả từ mô hình quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ở xã Tây An, huyện Tây Sơn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, phạm pháp hình sự nổi lên là vụ cướp giật tài sản xảy ra ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Trưa ngày 24 tháng 5, bà BTL, 64 tuổi, ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, đang ngồi trước nhà đan ghế nhựa, thì có hai thanh niên điều khiển xe mô tô đến dừng trước nhà, một thanh niên đi vào trong nhà để hỏi thăm đường. Bà L vừa trả lời xong, quay đi, thì bị thanh niên giật lấy sợi dây chuyền vàng Tây trọng lượng 3 chỉ của bà L đang đeo trên cổ, rồi chạy ra xe, cùng đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn nhận tin báo từ chị VTT ở phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn về việc khách đến khách sạn của mình thuê phòng khách sạn, thuê xe và chiếm đoạt luôn. Sáng ngày 17 tháng 5, có khách nam mang căn cước công dân đến một khách sạn ở đường Hoàng Diệu, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn để đặt phòng ở 2 ngày. Tuy nhiên, thời gian nhận phòng còn sớm nên lễ tân khách sạn yêu cầu thêm tiền phụ thu thì khách không đồng ý và yêu cầu thuê xe mô tô để đi công việc rồi đến nhận phòng sau. Nhân viên khách sạn đã giao cho khách một xe mô tô hiệu Honda Vision và anh ta điều khiển đi khỏi khách sạn cho đến nay không đến trả xe và nhận phòng, gọi điện nhưng không liên lạc được. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng đã tuyên truyền cảnh báo rất nhiều và các thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng vẫn không ít người dễ dàng bị sập bẫy trở thành nạn nhân trên không gian mạng với sự cả tin thiếu cảnh giác, tham lam. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua không gian mạng diễn biến phức tạp. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chưa có thời điểm nào tình trạng lừa đảo qua mạng lại xảy ra liên tục như thời gian vừa qua. Tính từ ngày 15 tháng 4 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 25 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng. Các thủ đoạn lừa đảo không mới và đã được lực lượng chức năng cũng như các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền cảnh báo rất nhiều, nhưng lừa đảo vẫn xảy ra. Trong đó, thủ đoạn bị lừa tiền nhiều nhất là bị hại đăng ký chạy marathon và bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ lừa tiền đến khi tỉnh ra không chỉ mất toàn bộ tài sản mà còn vay mượn nhiều người để nộp tiền. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi, 35 tuổi ở thành phố Quy Nhơn, vì liên quan đến hành vi tham ô tài sản để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng nói, số tiền mà chị Chi tham ô dùng để chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 4, trong lúc lướt Facebook thấy có fanpage Khinh Marathon 2024 diễn ra vào tháng 6 tới tại thành phố Quy Nhơn, chị Chi đã đăng ký cho hai con và một cháu tham gia. Tuy nhiên, thực tế đây là một fanpage lừa đảo. Sau khi đăng nhập vào fanpage thực hiện theo các bước mà tội phạm lừa đảo hướng dẫn, chị Chi đã bị lừa mất hơn 30,2 tỷ đồng. Và còn rất nhiều vụ lừa đảo bị lừa từ vài trăm triệu, một tỷ đến vài tỷ đồng cùng với các thủ đoạn tương tự. Nhiều người khánh kiệt vì đi vay số tiền lớn để nộp cho các đối tượng lừa đảo. Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là loại tội phạm có tính chất đặc thù, phạm vi hoạt động rộng. Các đối tượng thường sử dụng thông tin giả để đăng ký tài khoản cá nhân hoặc ẩn danh tạo tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội có máy chủ đặt ở nước ngoài, liên hệ dẫn dắt bị hại vào kịch bản đã được chúng bày sẵn. Thượng tá Hồ Văn Phước, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết.
Khi mà chúng ta phát hiện được bản thân mình đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm tài sản thì chúng ta báo ngay cho các cơ quan công an gần nhất. Ví dụ như ở phường thì báo cho phường, là ở huyện báo cho huyện, thành phố, thị xã thì chúng ta báo ngay. thì các cơ quan điều tra sẽ có những cái giải pháp khẩn cấp yêu cầu các cái ngân hàng mà bọn chúng sử dụng tài khoản để chiếm đoạt và phong tỏa kịp thời cái số tiền này. Thì nếu chúng ta làm nhanh, làm kịp thời thì có thể chúng ta cũng sẽ phong tỏa được một cái số lượng tài sản nhất định để sau này chúng ta có thể thu hồi và trả lại cho các bị hại.
Do vậy, để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm lừa đảo qua mạng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không làm theo các yêu cầu khi nhận được điện thoại, tin nhắn do người lạ gửi đến có nội dung liên quan vụ việc, vụ án, không tin vào những tài sản món quà được tặng không rõ nguồn gốc, lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, lời mời việc nhẹ lương cao, không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân của bản thân, mã OTP tài khoản ngân hàng, không bấm vào link lạ. Trước khi chuyển tiền phải xác minh thông tin vì đối tượng lừa đảo thường tạo tình huống cấp bách để dẫn dụ nạn nhân, làm nạn nhân mất cảnh giác. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả của mô hình quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ở xã Tây An, huyện Tây Sơn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tây An, huyện Tây Sơn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Gần 2 năm hoạt động, mô hình đã giúp đỡ nhiều người hoàn lương có công ăn việc làm ổn định không tái phạm. Thời điểm thành lập mô hình, trên địa bàn xã Tây An có 30 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, trong đó có 16 người đã xóa án tích, 1 người xuất khẩu lao động và có 13 người đang trong diện quản lý. Ủy ban Nhân dân xã Tây An đã thành lập 5 tổ quản lý mô hình tại 5 thôn với 22 thành viên, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban điều hành tổ tự quản mô hình. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Công an xã Tây An cùng chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng như bảo lãnh vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Liên hệ các cơ sở nghề nghiệp, tạo điều kiện cho những người chấp hành án phạt tù về địa phương để học nghề và làm việc với mục đích giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tham gia các mặt công tác xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có 20 người tái hòa nhập cộng đồng được giúp đỡ, cảm hóa giáo dục, có 6 người được tư vấn và giới thiệu việc làm và được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho vay 70 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây An, thành viên mô hình cho biết.
Kết hợp chặt chẽ với các cái chương trình mục tiêu quốc gia vừa xây dựng nông thôn mới như là chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội, các cái chương trình tạo việc làm, hỗ trợ nguồn vay vốn ưu đãi, xây dựng gia đình văn hóa để mà giúp đỡ tạo điều kiện cho cái người tái hòa nhập cộng đồng họ tiếp cận được thuận lợi nhất.
Một trong những người lầm lỡ được mô hình quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng xã Tây An là anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn Đại Chí. Sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, anh được các thành viên của mô hình quan tâm động viên giúp đỡ và định hướng việc làm. Nhờ được vay vốn, anh đã mở quán cà phê tại nhà, thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Thôn xóm cũng như cán bộ giúp đỡ cho vay được 20 triệu. Cũng như xa xở cũng làm ở quán, cũng xin cho làm chỗ gạch tim men của Văn Trung. Thì làm đã lương tháng cũng được 7 triệu.
Hoạt động thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống ở xã Tây An, huyện Tây Sơn đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.